thay lòng quảng đại. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể rằng ba nhà đạo sĩ phương Đông ngày xưa trên đường kiếm tìm Chúa Giêsu đã bất đắc dĩ phải vào ngủ nhờ tại nhà của một bà quá nghèo nọ. Bà ta có một cậu con trai bị tật, phải chống nạng đi lại rất khó khăn, tên là Amal. Thấy ba nhà đạo sĩ giàu có và ăn mặc sang trọng, bà quá mới nghĩ cách bảo đảm cho tương lai của mình và của cậu con trai tàn tật. Nửa đêm, chờ cho mọi người đi ngủ hết, bà mới len lén ăn trộm một đồng tiền vàng trong bị của đạo sĩ Menkior. Nhưng không may, lúc ấy đạo sĩ thức dậy và bắt được quả tang. Đạo sĩ Menkior điềm đạm bảo người đàn bà đáng thương: "Này bà, vì lòng thương cậu con của bà, tôi tha tội cho bà. Nhưng hãy biết rằng điều chú bé Aman cần nhất trong đời không phải là vàng bạc hay tiền của, mà là tình thương." Bà quá xấu hổ trả tiền lại cho đạo sĩ Menkior. Chú bé Aman đề nghị với ba nhà đạo sĩ: "Thưa quý ngài là những người sang trọng giàu có, quý ngài đang mang lễ vật đi kiếm tìm Chúa Giêsu. Cháu cũng muốn tặng Chúa Giêsu một món quà, nhưng cháu không có gì hết. Nhưng nếu quý ngài muốn, thì cháu xin biếu tặng Chúa Giêsu hai vật cần thiết nhất đối với cháu, đó là hai cái nạng gỗ." Vừa nói xong, chú bé Aman tháo hai cái nạng gỗ trao cho các đạo sĩ để họ mang theo làm quà cho Chúa Cứu Thế mới sinh ra tại làng Bethlehem. Nhưng cũng chính lúc đó, Aman đứng thẳng người được mà không cần chống nạng nữa. Chẳng những thế, cậu còn đi lại và chạy nhảy như không hề bị tàn tật bao giờ. Lòng quảng đại của Aman đối với Chúa Giêsu đã chữa cậu khỏi cảnh tật nguyền. Lòng quảng đại của chú bé Aman cũng giống như lòng quảng đại của bà quá ngoại đạo làng Sarepta và của bà quá nghèo trong đền thờ Jerusalem xưa kia, như trình thuật trong các bài đọc Chúa Nhật 32 thường niên 5B. Thế giới này đã có thể tồn tại và lịch sử nhân loại đã có thể tiến triển chính là nhờ những cử chỉ quảng đại yêu thương đó của lớp người nghèo nàn và bị lãng quên nhất trong xã hội, chứ không phải do những việc làm vĩ đại phô trương rầm rộ của những kẻ giàu sang và người quyền thế. Chương 17 câu 10 đến câu 16 sách Các Vua 1 kể lại cử chỉ quảng đại của bà quá nghèo làng Sarepta. Ngay trong lúc túng quẫn nhất, bà cũng vẫn sẵn sàng chia sẻ lương thực và cứu giúp ngôn sứ Elia. Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, dưới thời vua Ahab và hoàng hậu Jezabel, ngôn sứ Elia bị triều đình truy nã vì đã dám can đảm chống lại việc tôn thờ các thần ngoại giáo đang lan tràn trong dân Israel. Thời đó cũng đã xảy ra một trận hạn hán và đói kém mất mùa khủng khiếp, khiến cho rất nhiều người phải chết. Cuộc bách hại đã khiến cho ngôn sứ Elia rời vùng đất Israel để đến lẩn tránh và hoạt động tại Sarepta gần thành Tiro trong lãnh thổ của dân ngoại Phênici. Và Elia đã là vị duy nhất trong các ngôn sứ hoạt động tại nước ngoài. Cảnh ngôn sứ Chúa bị vua của dân Israel truy lùng bách hại nhưng lại được một người đàn bà quá ngoại đạo nghèo cứu thoát cho chúng ta thấy những người nghèo hèn chính là những người đã làm lịch sử qua các hành động khiêm tốn bé nhỏ thường ngày của họ. Họ sống đức tin đơn sơ chân thật, không giả dối, không gây tiếng vang, không khua chiêng múa trống phô trương quảng cáo. Trong xã hội Trung Đông cổ xưa kia, người quá bụa, trẻ mồ côi và khách ngoại kiều là ba thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất vì họ không được pháp luật bảo vệ và hay bị chèn ép khai thác bóc lột bất công. Theo tâm thức cổ xưa, đàn bà quá bị khinh rẻ đến độ người ta tin rằng không thể truyền tụng điều gì hay đẹp của họ cho hậu thế, và lại càng không thể lấy họ làm gương mẫu cho cung cách hành xử của con người. Nhưng Thánh Kinh đã chứng minh ngược lại. Theo tâm thức Kinh Thánh, ai cũng có thể trở thành mẫu gương cho người khác, bởi vì lời Chúa đến với mọi người trong mọi khung cảnh và điều kiện sống của họ và có thể thúc đẩy con người có những hành động yêu thương, liên đới, quảng đại, vô cùng cao quý, đáng nêu gương cho hậu thế. Làng quê Sarepta hẻo lánh xa xôi, bà quá nghèo, một nắm bột, một chút dầu, một đứa con phải nuôi nấng và một người khách lạ phải đón tiếp. Tất cả những thứ đó, theo Thánh Kinh, dưới cái nhìn và kiểu cách hành động của Thiên Chúa, đã làm nên lịch sử hơn tất cả những gì xảy ra trong các cung điện của vua chúa tại triều đình của các thành phố lớn vùng Trung Đông. Tất cả các hoàng cung nguy nga tráng lệ của vua chúa ngày xưa đều đã bị tàn phá không còn dấu vết gì. Nhưng chính các cử chỉ nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày, như cử chỉ quảng đại của bà góa làng Sarepta, đo lường lòng tin của con người đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúng chất chứa sức mạnh yêu thương liên đới, có khả năng cách mạng xã hội và biến đổi thế giới. Từ ngôn sứ Elia đến Đức Giêsu, từ Thánh Phanxicô thành Assisi cho đến mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, từ làng Sarepta heo hút cho đến bất cứ thành phố lớn nào của thế giới này, các cử chỉ yêu thương liên đới quảng đại ấy đã luôn luôn chất chứa sức mạnh cách mạng đích thực này. Trình thuật phúc âm Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44 cũng là lời ca ngợi các cử chỉ quảng đại của lớp người bé nhỏ nghèo hèn đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong đền thờ Jerusalem ngày xưa, ở tiền đường trong sân của nữ giới, tức nơi dành riêng cho phụ nữ Do Thái đến cầu nguyện, có đặt 13 cái hòm tiền có miệng hình cái loa để tín hữu bỏ các loại tiền thuế hay tiền dâng cúng cho các dịch vụ phụng tự trong đền thánh. Những người biệt phái, các ký lục và kẻ giàu có thường biến việc dâng cúng này trở thành màn biểu diễn phô trương cái giàu có bất lương và lòng quảng đại giả hình của họ bằng cách nghênh ngang thi nhau ném rùng rảng hàng nắm tiền vào trong đó, cốt để cho người khác trầm trồ khen ngợi. Hôm đó cũng có một bà quá nghèo khép nép đến bỏ vào 2 hào con. Chẳng là bao, nhưng đó là tất cả những gì bà có. 2 hào ấy là tiền mua lương thực cả ngày cho gia đình bà. Nhưng bà cũng không so đo hơn thiệt và dâng cúng hết cho Chúa, vì bà hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Ngài. Là con Chúa thì Chúa sẽ liệu. Hôm ấy Chúa Giêsu cũng có mặt. Ngài ngồi dưới hàng cột tiền đường của đền thờ Jerusalem như bất cứ tín hữu nào khác. Nhưng thật ra cái nhìn và thái độ của Ngài là cái nhìn của một vị thẩm phán trong thời sau hết. Ngài khen ngợi lòng quảng đại ấy của người đàn bà nghèo và nặng lời lên án thái độ sống giả hình của giới biệt phái và luật sĩ. Chúa Giêsu kết án họ 3 tội là phô trương, giả hình và tham lam của cải. Họ phô trương thái độ đạo đức bề ngoài bằng cách mang áo choàng bằng lụa vàng hay tím có nhiều tua dài, rồi đi dạo lui tới nghênh ngang cho người khác ngắm nghía hay chào kính. Có đi dự tiệc hay vào hội đường hoặc tham dự các lễ nghi phụng tự thì họ tranh giành kèn cựa nhau chỗ danh dự ở hàng nhất. Họ giả hình cầu nguyện thật dài, thật lâu, đọc thật nhiều kinh để cho mọi người, nhất là giới phụ nữ, ca ngợi thán phục. Nhưng thật ra cung cách hành xử thường ngày của họ đầy gian ác bất công. Bởi vì họ không ngần ngại ức hiếp và dùng thủ đoạn để bóc lột người quá bụa và trẻ mồ côi. Vì thông thạo luật lệ nên họ giúp giải quyết các vấn đề pháp lý và ăn tiền thủ lao rất cao. Rất thường khi họ cũng dùng mánh lới để bắt các bà quá nhường gia tài cho họ. Nghĩa là họ dùng sự hiểu biết luật lệ và uy tín tôn giáo để làm tiền cả người quá bụa và trẻ mồ côi, mà đáng lý ra họ phải bênh đỡ. Họ là một loại ký sinh trùng, một loại đỉa trâu sống bám vào các tín hữu. Chúa Giêsu dùng biến cố này để dạy cho các môn đệ biết sống tinh thần tin mừng yêu thương mà Ngài đã gieo vãi trong tâm lòng họ. Người môn đệ của Chúa Giêsu không được sống theo tâm thức phô trương, giả hình, hời hợt và gian tham ác độc của con người trần gian. Bởi vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm lòng mọi người. Một chút dâng cúng bé nhỏ nhưng trọn vẹn và với tất cả lòng thành thì giá trị hơn muôn vàn cái thừa thãi mà chúng ta có thể dâng cho Chúa. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng người môn đệ phải biết đi theo Ngài như những người nghèo hèn, bé nhỏ và như các bà quá quảng đại chân thành. Họ là những người không làm được những việc trọng đại cả thể, nhưng trong cái bé nhỏ của cuộc sống thường ngày, họ có khả năng xây dựng được cả một hệ thống yêu thương liên đới, chia sẻ, quảng đại, nối liền đất với trời, nối liền Thiên Chúa với con người và nối liền con người với nhau. Nghĩa là họ noi theo gương sống yêu thương quảng đại của chính Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình, làm của lễ đền bù tội lỗi cứu chuộc loài người. Chương 6 câu 24 đến 28 thư gửi tín hữu Do Thái đề cập đến ngày lễ xá tội hàng năm của người Do Thái, gọi là Yom Kippur. Trong ngày này, thầy cả thượng phẩm sát tế các lễ vật và vào trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem để nhân danh toàn dân cầu Chúa tha tội cho mọi người. Chức vụ và sứ mệnh của thầy cả trong Thánh Kinh Cựu Ước đã không luôn luôn giống nhau trong dòng lịch sử dân Do Thái. Bởi vì có một thời, ngoài các nhiệm vụ phụng tự, các thầy cả còn đảm trách thêm nhiệm vụ là thầy dạy, là quan tòa và người hướng dẫn cộng đoàn nữa. Nhưng điểm cốt của thiên chức linh mục vẫn không thay đổi. Đó là nhiệm vụ phụng tự và tế lễ. Khi so sánh chức thầy cả Cựu Ước với chức linh mục của Chúa Giêsu, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định rằng Chúa Kitô đã vượt xa lễ nghi của Cựu Ước bằng chính thái độ sống vâng lời Thiên Chúa của Ngài. Với chính máu của mình đổ ra như lễ tế đền tội cho nhân loại, Chúa Giêsu Kitô đã mở ra cho mọi người cánh cửa dẫn vào đền thờ Thiên Quốc, nơi con người được sống hiệp thông thực sự và vĩnh viễn với Thiên Chúa. Mọi Kitô hữu đều được thông phần vào chức linh mục ấy của Chúa Giêsu khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và chức linh mục Kitô đó đòi buộc mỗi người trong chúng ta phải sống cuộc sống lòng tin dấn thân và nhất là sống tinh thần bác ái, tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho tha nhân theo gương của Chúa Giêsu Kitô.